Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 8 2019. Tôi không biết rằng là hôm qua các vị học các bài thi kệ của Tề Trung Thượng Sĩ, các vị dịch chưa? Chưa dịch ra tiếng Việt hả? Hôm nay mình chép cái bản dịch trước cái đã rồi nói chuyện sau, còn không thì lại quên. Bản dịch thế này: thân báo Di Đà ở tại lòng. Thân báo Di Đà ở tại lòng. Pháp thân trùm khắp cả Tây Đông. Pháp thân trùm khắp cả Tây Đông. Trời không chỉ thấy vầng trăng quạnh. Trời không chỉ thấy vầng trăng quạnh, đêm lắng vào thu cõi Phật trong. Đó là bản dịch của bài thi kệ hôm qua. Chắc các vị thuộc bài kệ hôm qua này chứ hả? Không thuộc luôn. Tâm nội Di Đà Tử Ma Su, Đông Tây Nam Bắc Pháp Thân Chu, trường không chỉ nữa, chỉ kiến cô Luân Nguyệt. Trường không chỉ kiến cô Luân Nguyệt, sát hại trừng trừng và mạng thú. Có lẽ là các vị không cần chép, chỉ đưa máy lên chụp cái cụp xong ngay. Thân báo Di Đà ở tại lòng, pháp thân trùm khắp cả Tây Đông. Trời không chỉ thấy vầng trăng quạnh, đêm lắng vào thu cõi Phật trong. Trời không nghĩa là không gian bát ngát, không có bóng mây nào cả. Nó chỉ có một vầng trăng đang tỏa sáng thôi, gọi là vầng trăng quạnh. Quạnh là cố quạnh đó, độc nhất một vầng trăng thôi. Và thưa các vị, khi nào chúng ta có được cái công phu thực tập nhất định đó, đạt đến trạng thái này không phải là chuyện khó khăn nha. Và thưa đại chúng rằng là rải rác trong cái dòng chảy của Thiền Tông Việt Nam đó, rất nhiều bài thơ rất là kỳ đặc. Ví dụ như Ngài Tuệ Trung, Ngài có một bài thơ, bài Thị Chúng rất là hay nha. Thị Chúng đó là dạy cho đại chúng tu học. Và cái điều mà chúng ta nên tự hào đó là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Các vị nghe cái từ Thượng Sĩ có quen không vậy? Quen. Thượng Sĩ là chi? Mang ba gạch. Không phải. Thượng Sĩ là cái chức vụ chi đâu. Thượng Sĩ là Bồ Tát, tên gọi Bồ Tát nha. Bồ Tát Tuệ Trung á. Và cái điều mình đang nói là thế này, thưa đại chúng, là Ngài Tuệ Trung là thầy của Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông và thầy của rất nhiều vị tăng sĩ đương thời. Thế nhưng mà ông khoác cái phong cách của một cư sĩ. Nói như thế để các vị cảm thấy rằng là không có tuổi thân khi mình chưa đủ điều kiện là người xuất gia nha. Rồi hiện tại thì các vị đã đủ điều kiện là người xuất gia, tức là chúng ta đều đã gieo cái chủng nhân lành xuất gia. Và một lần đối trước thập phương chư Như Lai phát nguyện xuất gia thì cái hạt giống này đời đời kiếp kiếp không mất. Mình đừng tưởng rằng quỳ trước Phật điện, đối trước Tam Sư Thất Chứng, trước một ít các thầy phàm tăng họ giới xuất gia trong mấy ngày không có nghĩa gì, chứ không, rất là quan trọng. Chủ nhân một lần đã gieo vào tâm thức, thưa các vị, là đời đời kiếp kiếp không mất hạt giống lành. Mình kể câu chuyện này trước khi mình đi vô cái câu chuyện thiền tập của chúng ta. Một ngày đại sư của truyền thống Bậc Thừa, tôi không nhớ là ngày đó ngày Naruba là ai, tôi không nhớ tên. Có khi mình nói thì mình không cần là chính xác lắm đâu, nói rồi thiên hạ về tra. Tra ra không có thì cự với mình là chuyện sau, nhưng mà mình đi mất tiêu rồi. Nhưng mà thưa các vị, cái điều kỳ lạ là vị tổ sư này thông thường ông rất ư là dễ chịu, ai xin cái chi ông cũng cho cả. Thế là một hôm có tên ăn bài, nó đi theo lẻo đẻo theo sau lưng ông nó xin. Ông nói không, mi hãy nói với ta một câu là tôi không cần thức ăn của ông thì ta cho mi. Tên kia cũng khá cứng đầu, tại vì nó nghĩ rằng là mình đi xin thì phải nói một câu rằng ông cho tôi xin thức ăn chứ tại sao nói tôi không cần thức ăn của ông thì ông mới cho. Cái ông già này có khi cũng lừa gạt mình. Và thưa các vị, tâm thức của người ăn mài thì nó nhiều đa nghi nghe. Do cái hoàn cảnh khó khăn, do vì hắn đi xin từng ngày, cái sự khinh thường, cư xử một cách rất là bất công là chuyện bình thường, cho nên hắn không thể tin cái ông thầy tu mà biểu rằng là tôi không cần thức ăn của ông thì cũng cho. Hắn không tin điều đó. Thế thì ngài dụ ngài nói này, người cứ nói câu nói đi rồi ta cho tiền nữa, không phải cho thức ăn. Và thưa các vị, ông già này thì cũng cứng đầu, không thôi ta ăn mài, không nói vậy ta không cho. Thế rồi túng qua nó nói tôi không cần thức ăn của ông cho nữa, tôi không cần bất cứ cái gì của ông cho. Ông cười rất ư là sảng khoái, ô được rồi ta sẽ cho mi. Thế rồi ông cho này vải, này sữa, này trà, này thức ăn. Thưa các vị, tới trường đệ tử nó nói thưa thầy, chưa có ai mà hành xử một cách rất là kỳ cục như thầy. Người ta xin thức ăn thầy, thông thường thầy phải dạy rằng hãy niệm một câu Phật hiệu để gieo chủng nhân tam bảo chứ. Đằng này thầy bảo rằng là mi hãy nói với ta một câu là tôi không cần thức ăn thì thầy mới cho là sao vậy? Ông nói ngươi có biết không, ta dùng tuệ nhãn á, ta nhìn ta thấy là 90 kiếp đi ngang qua, cái tên này nó chưa bao giờ nó nói một lời là không cần của cái vật chất. Nó luôn tham vô độ, cái gì nó cũng muốn về nó hết. Cho nên ta gieo vào tâm thức nó một hạt mầm nữa, nó chối từ bớt cái niềm đam mê, để nó gieo cái hạt giống tâm thức rất ư là xả ly, rất ư coi thường vật chất. Và từ cái nền tảng căn bản này, nó mới có khả năng trở thành một người Phật tử trong tương lai nhé. Chỉ cần một câu nói thôi. Và từ cái câu chuyện đó mình dẫn lại để thưa nhau rằng, thưa các vị, một lời phát nguyện trước thập phương tam bảo, chứ không phải là hiện tiền tam bảo đâu nha, quá khứ chư Như Lai có mặt trong một pháp hội chúng ta đang tu, mà chúng ta cũng không lường được rằng là trong tương lai chúng ta trở thành người tu sĩ hồi nào không hay thôi nha. Có thể trong kiếp này, có thể trong kiếp tới, vân vân. Do vậy cho nên rất là quan trọng khi mình đối trước tam bảo phát một lời nguyện, phát một ý niệm lành. Đây là điều thứ nhất gửi đến đại chúng để biết rằng là nó liên hệ với những điều này. Đó là một bài thi kệ của thiền sư dính vào tâm thức các vị. Tối thiểu thì gần nhất là khi mình mãn khóa tu về, người ta hỏi thầy Phước Tịnh thuyết pháp làm sao, nó ông nói hay lắm. Nói hay là sao? Tôi không nhớ. Tối thiểu. Thưa các vị, thế là tối thiểu các vị cũng nói ồ nhớ ra rồi. Ông có một bài kệ dễ thương, đó là bài dạy người tu tập pháp môn tịnh độ là thân báo Di Đà ở tại lòng, pháp thân trùm khắp cả Tây Đông, trời không chỉ thấy vầng trăng hoành, đêm nắng vào thu cõi Phật trong, còn cái gì để lại. Nói theo cái ngôn ngữ của bài hát là còn chút gì để nhớ, phải không? Còn chút gì để nhớ. Thế là mình xóa này nghe. Các vị chụp hình xong chưa? Các vị sẽ truyền nhau cái bài kệ này học thuộc lòng. Và thưa đại chúng là hôm qua chúng ta học cái chi? Học cái chi? Quên mất. Mình nói đâu có sai. Tức là chúng ta trong một buổi học thì nghe lòng tràn đầy hỷ lạc, nghe niềm vui nó tràn ngập, tưởng chừng như mình ngộ đạo tới nơi. Rồi khỏi thiền đường thì đâu vào đấy nghe. Đó là chưa nói cái chuyện là sau khóa tu 10 ngày rồi Tây Thiên về rồi thì đâu vào đấy, thế thì thất bại rồi. Cho nên xin nhớ là chúng ta hãy nhớ những cái điều rất căn bản, ứng dụng vào đời sống để hành trì. Thưa các vị, nhìn cho rộng thì mình chỉ truyền đạt hai điều thôi nha, pháp học và pháp hành. Điều này mình chia sẻ với chư Tôn Đức Tăng, mình cũng nói hai điều đó. Thế thì đến với đại chúng ở đây, mình cũng truyền đạt hai pháp là pháp học và pháp hành. Và cái điều tinh tế hơn thưa các vị, đó là các vị thấy được đạo, ứng dụng được cái sự hiểu biết của các vị vào con đường tu, nó cũng không ngoài hai pháp học và pháp hành nhé. Nếu các vị nhớ được những điều mình trình bày, thưa đại chúng rằng mình chỉ trình bày đơn giản một điều là tâm sinh diệt và tâm bất sinh diệt. Nếu phải nhớ thêm một chút nữa thì chuyện gì? Anh là người đang thấy, anh là người đang quan sát, anh không hề là những đối tượng bị quan sát bao giờ. Phải không? Tinh yếu của vấn đề mình nói gần đó thôi nghe. Thế là các vị có thể hình dung rằng mình đủ gan để nói 3.000 bài pháp trong một chủ đề vậy đó. Chứ đừng tưởng là chỉ nói hôm nay nha. Nếu các vị mà rủi ro hơn, Thầy Phước Tịnh ở đây thêm nửa tháng nữa, chỉ nói ngần đó việc, hứa rằng không nói điều gì khác ngoài một việc, anh là người đang quan sát. Mọi phiền não, bất an, lo âu, sầu muộn chỉ là đối tượng, là cảm xúc đang bị anh quan sát. Anh sống thế nào? Anh luôn an trú được trong chánh niệm, anh trở thành người quan sát nó. Thì ngay hiện thời anh đoạn được phiền não khổ ưu, có được an lạc trong đời sống tự thân. Tự thân anh tràn ngập niềm vui hạnh phúc, thì anh mang hương vị an lạc hạnh phúc này tặng cho người thân của anh, đó là chồng anh, vợ anh, con anh, bố anh, mẹ anh, xã hội anh. Tự thân anh nếm được hương vị pháp như thế, anh hành trì thì ngay hiện đời đoạn sạch phiền não lậu hoặc. Và trong tương lai chưa thành đạt tột cùng thì thưa các vị, ở mức độ gần đó là anh có thể làm chủ cuộc đến đi của anh để sinh về cảnh giới lành. Đang đến trình độ tuyệt vời hơn thì thể nhập được pháp thân bất động của chính các vị, liền an trú trong trạng thái niết bàn vĩnh tịch. Tổng quát 3.000 buổi dạy mình nhiêu đó thôi. Thế nhưng mà có gan nói hoài, không sợ người ta chán, cũng là điều lì đến đổi đấy chứ. Chứ đúng ra người ta không dám nói vậy đâu nghe. Ta phải nói những điều gì rất mới. Đó là mình ôn lại những điều mình chia sẻ với các vị qua hai buổi học. Hai buổi học. Các vị nhớ lại coi có phải vậy không? Nhiêu đó thôi. Rất nghèo, không có giàu có gì cả. Ngần đó chữ nghĩa, ngần đó ý tưởng thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì cũng bổn cũ soạn lại luôn nghe. Sẽ nói một điều nữa. Đó là người xưa thấy đạo và hành trì. Điều thứ nhất mình đi vô. Và cái ý đầu tiên mình thưa các vị đó là đây là một dòng chảy liên tục nha. Thưa đại chúng là dòng chảy vật lý như dòng sông nó liên tục hay là nó đứt quãng vậy? Liên tục à. Ta có thể hình dung rằng là nó từ cao nguyên xa xôi nó đổ xuống bình nguyên. Thế rồi nó băng qua sa mạc. Chuyện gì làm nên cớ sự? Thưa các vị, không thể đi ngang qua cát mà còn tồn tại được. Tại vì cái mức độ cát nó hút hết nước. Thế nhưng mà dòng sông có mất không vậy? Nước luôn tìm mọi cơ hội chảy xuống chỗ thấp, cho nên sau khi băng qua sa mạc rồi, nó có điều kiện nó tụ lại và nó dần dần nó chảy, và cái bước cuối cùng đó là ra tới biển khơi nó mới dừng lại. Đó là mình nhìn ở cái hiện tượng vật lý. Thế thì dòng sông tâm linh mình đang nói nghe. Các vị hình dung rằng là từ Đức Thế Tôn có mặt, Ngài khơi mở tuệ giác cho chúng sinh đương thời. Qua thế hệ thứ hai, thứ ba cho tới bây giờ là thế hệ thứ mấy? 26 thế kỷ ngang qua, ta không đếm được thế hệ là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà dòng chảy giác ngộ vẫn còn rất là đậm. Đối với một số căn cơ tâm thức khi nâng lên đến một cái chiều cao nghe. Kỳ thực cái điều này rất dễ hiểu, tâm thức ta ở một cái chiều kích nào thì ta tương ưng với tâm thức của người ở chiều kích ấy. Có phải vậy không? Tâm thức các vị ở một cái chiều kích casino thì các vị tương ưng với cái gì? Đi trên đường phố, những bảng hiệu quảng cáo này là cà phê tím, này là cà phê hồng, này là phở Thăng Long, kia là bánh bèo Đông Ba gì, không để ý đâu nghe. Thế nhưng mà casino là nhớ lên ngay. Tại vì cái máu ta là như vậy, tâm thức ta nó nâng lên đến chiều kích đó thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, cái dòng chảy giác ngộ của Như Lai vẫn còn trên hành tinh này chứ không phải đã mất. Thế nhưng các vị nâng tâm thức các vị lên đến một cái chiều kích tương ưng như vậy thì các vị gặp được sự giác ngộ của Đức Như Lai đang có mặt nơi hành tinh này. Ta đừng có bảo rằng là thời mạt pháp rồi tu không thành công, chứ không. Mình dẫn một câu của Ngài Ajahn Chah, Ngài nói thì các vị nghe để các vị có niềm tin nha. Ngài nói rằng Phật giáo ở những quốc gia Đông Phương đó như những cái tán cây rất ư là đồ sộ, bởi vì nó đã sống rất lâu đời, nhưng trái nó rất bé và có khi nó trái không nhiều. Thế nhưng Phật Pháp ở những vùng quốc gia Tây Phương đó, thì cây nó mới trồng thôi, ít trái, nhưng mà nếu nó đậu được thì trái nào trái ấy rất to nha. Tại vì nó rất tơ, rất khỏe, đầy cái sinh lực. Từ điều này mình dẫn lại, thưa các vị, là từ cái nguồn kinh văn Tuệ Giác Thế Tôn mà dẫn ra một câu kinh thôi, rồi dẫn ra một câu chuyện thiền, dẫn đến những vấn đề chúng ta trình bày, thì các vị sẽ nhận ra được rằng là dòng chảy giác ngộ từ quá khứ tới hôm nay vẫn đang cuồn cuộn, đang có mặt. Và nếu khéo thì các vị liền đón nhận được cái dòng tuệ giác của Thế Tôn khơi mở từ 26 thế kỷ trước đến với tâm thức ta, mở bung ra những vấn đề mà lâu giờ chúng ta đang sống trong đó mà không thể nghiệm được nhé. Bài kinh gì? Thưa các vị, có một bài kinh tuyệt vời mà mình nghĩ rằng cái bóng của bài kinh này nó phủ trùm luôn cả thiền Đông Độ. Tức là cái sự phát triển của thiền tông Trung Hoa, thưa các vị, dù 1.700 công án của chư vị thiền tổ không thoát khỏi bàn tay Như Lai, tức là không thoát khỏi cái bài kinh này nha. Nội dung bài kinh này rất ngắn, thế nhưng mà có khả năng bao trùm là như vậy. Ai cũng từng nghe ông cụ Trúc Lâm dạy cái bài có pháp môn nào. Thậm chí thưa các vị, bản thân mình là cái hàng phàm tăng soàn xỉnh mà mình cũng dẫn cái bài đó ra khoảng chừng vài trăm lần trong những buổi dạy học nha. Thế nhưng mình sở dĩ không sợ người ta nhàm là do bài kinh này dẫn ra vẫn mới. Một hôm Thế Tôn gọi Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, ông có biết có một pháp môn nào không cần niềm tin, không cần học tập, không cần khổ hạnh, không cần lý luận mà có thể đạt thẳng vào thánh trí, chứng nghiệm được tự giác, thành tựu đi niết bàn, biết rằng sinh đã tận, tham anh đã thành, việc đáng làm đã làm? Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, con sinh ra từ pháp của Đức Thế Tôn, được trưởng thành trong dòng chảy dạy dỗ và nuôi dưỡng sự tu tập từ Đức Thế Tôn, cho nên những điều nào Đức Thế Tôn dạy thì con biết, mà những điều chưa dạy thì con không biết. Thế Tôn nói: Này Xá Lợi Phất, khi có tham, ông biết đây là tham. Khi có sân, ông biết đây là sân. Khi có si, ông biết đây là si. Khi không có tham, ông cũng biết không có tham. Không có sân, cũng biết không có sân. Không có si, cũng biết không có si. Trong trạng thái nhận biết như vậy, ông có cần niềm tin, có cần học tập, có cần khổ hạnh, có cần lý luận gì không? Xá Lợi Phất nói: Dạ không. Khi lòng con có tham sân si thì con biết tham sân si, không tham sân si thì con biết không tham sân si. Thế Tôn xác định rằng là đấy là pháp môn không cần niềm tin, không cần học tập, không cần khổ hạnh, không cần lý luận mà có thể chứng nghiệm được tự giác, thành tựu thánh trí ngay hiện tiền, biết sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại thân sinh tử nữa. Bài kinh dễ hiểu không? Quá dễ hiểu nha. Thế rồi thưa các vị, lời giải Thế Tôn kinh Văn A Hàm, Văn Học Nikaya nó cô như là loại sữa đặc, có khi mình khó thâm nhập. Do vậy cho nên nếu có thể giải thích một cách đủ rộng dễ hiểu hơn cho các em nó còn chưa quen với một cái nền văn học kinh văn quá là cô như vậy, quá là sắc như vậy, mình có thể giải thích thế này: khi anh có buồn, có vui, có hờn, có giận, anh thử nhìn coi, đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Không ai khác ngoài anh biết được là tâm anh đang có buồn, vui, hờn, giận nha. Thế này, khi tâm anh không có buồn, vui, hờn, giận, anh thử nhận diện coi là đây là trạng thái tâm không buồn, không vui, không hờn, không giận, không lo lắng, không bất an. Không có thần linh nào ngoài anh có thể biết được trạng thái tâm anh như vậy cả. Thì thưa các vị, cái khả năng ấy có cần ta học tập 10 năm để làm được điều này không? Không. Có cần phải cãi với thiên hạ rằng là tôi mới làm được điều này, anh không thể nhận ra cái điều này trong tôi, có cần cãi không? Không, tại vì không ai bên ngoài nhìn biết được nỗi lòng ta đâu nghe. Ta buồn, ta giận, ta bất an, ta lo âu, thưa các vị không cần cãi với ai cả. Ta hạnh phúc, ta nói ta hạnh phúc cũng không thần linh nào biết đâu đó nghe. Thế thì thưa các vị, không cần ai dạy ta điều này, không cần học tập, không cần lý luận, không cần mất nhiều tháng năm đâu. Các vị nghĩ rằng tu phải 10 năm mình mới nếm được hương vị Pháp ư? Không, chỉ cần ngay bây giờ, ngay tại đây, các vị trở thành người quan sát được những nỗi niềm sinh ra trong tâm thức các vị, quan sát được tất cả những cảm xúc của các vị, thì các vị đã có khả năng đoạn trừ được, đã có khả năng làm cho cảm xúc các vị lắng, dịu, nhẹ và bốc hơi bay mất ngay. Xưa giờ mình có một cái vụng về, mình cứ đồng nhất mình vào mọi thứ cảm xúc. Ví dụ như mình sợ, mình làm chi? Mình thấy cái nỗi sợ nó đang tràn ngập tâm thức mình bất an, mình lo âu, mình hoảng loạn. Đơn giản nhất là con mình nó đi chiều nay nó không buồn gọi điện thoại về. Nó nói rằng là nó đi tham dự sinh nhật của người bạn. Rồi nó chán cái chuyện là mình cứ gọi điện thoại canh chừng nó, cho nên nó tắt điện thoại luôn. Thế rồi thưa các vị, trong một cái cuộc vui chơi đàn đúm của các em thanh thiếu niên, nó đâu có biết thì giờ là chi, cho nên 9 giờ chưa về, 10 giờ chưa về, 11 giờ chưa về, 12 giờ chưa về. Chuyện gì phát sinh? Cái nỗi sợ. Và khi nỗi sợ nó có mặt trong ta thì cái gì nó phát sinh tiếp? Bao nhiêu ý tưởng người ta cứ nghĩ về những điều tiêu cực xảy ra, cho nên nó càng tăng trưởng nỗi sợ nha. Có thể là nó đi dọc đường nè, sự cố xe cộ nè, có thể bạn bè nó ép nó, có thể là nó uống xì ke ma túy vân vân. Tức là bao nhiêu nỗi niềm nó tràn ngập nơi tâm thức các vị. Thế thì thưa đại chúng rằng là nỗi sợ nó vừa có mặt thì ta làm một việc rất ư là vụng về, đồng nhất mình vào nỗi sợ. Và như vậy cho nên làm cho cái nguồn năng lượng tưới vào nỗi sợ đó, thưa các vị, nó càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tăng trưởng, cho nên nỗi sợ càng ngày càng lớn và nó chói hết tâm hồn ta. Nó làm cho ta bất an, làm cho ta mất ngủ. Rồi từ cái nỗi sợ của đứa con, nó không báo cho mình biết giờ nó về. Đưa đến cái tình trạng thứ hai là khi con nó về thì các vị là nổi cơn thịnh nộ. Các vị làm chi? Trừng trị nó một trận cho đích đáng. Thế là thưa các vị, cái tai họa của nó liên hoàn nghe. Từ nỗi sợ tâm thức đến cái sự trừng trị đứa con đích đáng, đưa đến cái tình trạng là càng ngày cái khoảng cách giữa mình và con càng ngày càng lớn. Đưa đến cái tình trạng là con mình nó lâm le, nó bỏ mình, nó đi học xa, chẳng buồn gọi điện thoại về. Cho nên từ một cái vết rất nhỏ của nỗi sợ, nó lại trải dài theo cái con đường trưởng thành của nỗi bất an, nỗi lo lắng, nỗi phiền muộn, nỗi lo âu. Trong khi đó, cái nhân của nỗi sợ đơn giản vô cùng, ta chỉ cần làm một việc rằng là khi nỗi sợ đang lên, ta làm một người cực thông minh là gì? Đặt nỗi sợ ra trước mặt, quan sát nó ta. Nỗi sợ ơi là nỗi sợ, mày ba đầu sáu tay, mày trường cái mặt ra cho ta nhìn thử coi ra làm sao. Thưa các vị, có kiên nhẫn một chút, có tỉnh lực một chút, có năng lực là chán cái chuyện buồn vui hờn giận sợ sệt bất an, nó cuộn tròn đời mình, nó nhận chìm, mình chán cái điều này rồi, không muốn chơi với nó nữa. Các vị thực tập Pháp của Phật dạy là hãy nhận diện nỗi sợ của các vị, thì nỗi sợ liền bốc hơi bay mất nhé. Đây là một pháp hành chứ không phải là pháp học đâu. Và mình và thưa đại chúng rằng dù cho mình có gân cổ lên mình nói thêm luôn 10 năm nữa thì các vị không thực tập thì các vị vẫn cứ đồng nhất mình vào nỗi sợ. Mà trên đời này bao nhiêu nỗi sợ vậy? Bao nhiêu nỗi sợ vậy? Thưa các vị, tràn ngập đời sống ta là nỗi sợ. Bé thơ thì sợ lạc ngõ nhà, lớn lên sợ lạc sân ga, phi trường. Trầm luân là một đại dương nghe. Chẳng nghe ai sợ lạc đường tử sinh cả. Đó là thơ của thầy Toại Khanh, không phải thơ của mình. Rõ ràng là vậy nghe. Trầm luân là một đại dương, luân hồi là một đại dương, mà chẳng nghe ai sợ lạc đường tử sinh cả. Trong khi con đường tử sinh nó tách liền tức khắc, trong một chốc tay thôi. Đó là chi? Khi anh trở thành người quan sát được buồn được vui thì anh đã tách mình khỏi buồn vui. Anh quan sát dòng suy nghĩ của anh đang vận hành thì anh tách mình ra khỏi nghiệp. Và cuối cùng anh an trú ngay nơi con người đang quan sát, tỉnh tại hiện tiền, chiếu sáng thì anh dần dần khám phá bản chất của anh đích thực là tâm bất động, tâm vô sinh. Bản chất của anh là thể niết bàn. Cái điều này nếu các vị đọc vào suối nguồn tâm linh của Ngài Ajahn Chah Ngài dạy thì thưa các vị rất là tuyệt vời nhé. Mình cứ tưởng trong truyền thống của thiền Vipassana, các vị sư của truyền thống Nam truyền họ tu tập, họ có cái gì khác mình, chứ không? Khi cái thấy đạt đến chỗ này rồi thì các ngài giống như nhau cả, đều có cái thấy như vậy. Đều thấy rằng là anh thử là người quan sát đi, anh sẽ chiêm nghiệm được pháp Phật rất nhiệm màu, cứu một đời anh thoát khỏi khổ đau, cứu luôn nhiều đời trầm luân anh trong một trót tay liền vượt thoát tử sinh. Đó là điều thứ nhất. Mình giải thích một chút về bài kinh có pháp môn nào từ trong Tương Ngôn Bổ Kinh nha. Thế này, điều thứ hai mình dẫn ra đây đó là một câu trong thiền thoại được làm nền tảng cho 1700 công án thiền, làm dòng chảy cho 5 tông 7 phái thiền có mặt một thời rực rỡ trên nước Trung Hoa. Đó là công án an tâm của Ngài Huệ Khả. Các vị biết rằng mà Ngài Huệ Khả, Ngài cũng như chúng ta luôn bị những cái bấn loạn, lo âu, bất an nó cồn cào, nó xoay tròn. Cho nên một hôm Ngài đầm đìa nước mắt, Ngài đảnh lễ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, bạch Thầy, xin Thầy từ bi ban cho con pháp an tâm, con rất là bất an. Xin chú thích, bất an là gì? Là một cái từ chỉ chung với tất cả dạng tâm hành, tất cả những cảm xúc của chúng ta nghe. Bao nhiêu cảm xúc buồn vui hờn giận, bao nhiêu lo lắng bất an, thưa các vị, nó đều đặt trên hai cái nền tảng, một là xúc cảm, hai là nghĩ suy thôi. Những từ đó mình gom lại dùng một cái từ chung, đó là những nỗi bất an của con đang cồn cào đây. Xin Ngài từ bi ban cho con các pháp thực tập nào để con cứu trị đời con, để con làm cho đời con chấm dứt được những cái nỗi khổ đau trầm lụy bất an đây. Thế rồi các vị nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma giải pháp gì? Thưa các vị, ông giải rất là trực tiếp từ pháp thể nhập vào tâm thôi, chứ không phải là đi từ cửa phương tiện là thôi anh cứ thở vào thở ra đi, nhìn hơi thở đi vào đi ra, rồi anh nhìn thân anh đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười để dần dần có định lực. Tại sao Ngài không dạy vậy? Tại vì một ông thầy tu đã từng thực tập điều này, đã từng tư duy, đã từng khắc khoải, đã từng mơ ước cái chuyện vượt thoát tử sinh. Còn chúng ta thì khắc khoải chưa? Chưa. Chúng ta một chân thì đứng ở bờ tử sinh, còn chân thì dậm dậm bước vào bờ vô sinh, chứ còn chưa chịu đặt chân như đâu. Nghe đạo lý thì nghe chừng như vui vui, thế nhưng mà ra cửa thở cái khì quên mất. Do vậy cho nên với chúng ta thì cần phải có những bước thực tập. Với Ngài Huệ Khả thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma chỉ dạy câu là người đem cái tâm bất an ra đây ta ăn cho. Và khi chúng ta đối diện trước một vị tổ hùng khí ngất trời, mắt như tướng cướp, và cái nội lực thiền của ông nó phủ trùm cả một vùng núi Tung Sơn, chứ không phải chỉ có một con người đối diện trước mình đánh lễ đâu. Do vậy cho nên Huệ Khả bàng hoàng nhìn lại coi tâm bất an ở đâu. Và thưa các vị, ông quay ngược lại nhìn mà cái từ trong nhà thiền gọi là hồi quang phản chiếu nghe, dội ngược ánh sáng tâm về nhìn coi cái gì là bất an trong con, và nhìn thì nó biến mất. Thưa các vị, cái điều này nó không phải chỉ xảy ra với một Ngài Huệ Khả, mà nó cũng có thể xảy ra với chúng ta nghe. Đừng nghĩ rằng chỉ có một Ngài Huệ Khả mới có khả năng làm điều này. Các vị có khả năng làm điều này và cũng có rất nhiều cơ hội để làm điều này. Khi có những cái buồn, cái vui, các vị thử làm một việc hồi quang phản chiếu là nhìn ngược lại coi cái gì là cái buồn trong tôi, cái gì là cái lo âu trong tôi, cái gì là nỗi bất an trong tôi. Nếu có một giây phút nào tình cờ các vị nhìn nó biến mất thì các vị biết rằng là ta đang an trú trong trạng thái tâm tĩnh tại, an bình, vô niệm. Trạng thái tâm ấy, cái từ khác gọi là thể chân như niết bàn thường tại. Trở lại cái chuyện Ngài Huệ Khả, thưa các vị, là Tổ Bồ Đề Đạt Ma trợn mắt hỏi một câu, như một nhát búa đánh vào đầu. Ông giật mình nhìn lại, tìm cái tâm bất an ở đâu. Và mất một phút sau trầm tư, bạch ngài có tìm ngoài không thấy tâm bất an. Tối nay ta an tâm cho ngươi rồi đó. Một câu nói thôi, có pháp hành trì chưa? Có pháp rồi nghe. Pháp đó là pháp gì? Pháp hồi quang phản chiếu. Nói theo cái từ chúng ta là pháp gì? Anh thử làm người quan sát, anh thử quan sát cái buồn cái vui anh coi. Anh không phải là buồn vui, anh là người quan sát được này buồn này vui này hờn này giận kia mà. Thế cho nên cái điều đầu tiên mình gọi ra nơi đây thưa các vị, đây là một dòng chảy liên tục chưa hề gián đoạn à. Tuệ giác của Như Lai thưa các vị vẫn còn bàn bạc trong hư không đây. Các vị có biết rằng là có nhiều vị thiền tổ Trung Hoa ngộ đạo trước khi gặp các bậc đạo sư nghe. Ai? Cái người viết lên khúc chứng đạo ca là quyền giác thưa các vị, là ông ngộ đạo trước khi gặp lục tổ Huệ Năng, chứ có phải là gặp tổ khơi ngộ mới ngộ đâu. Cho nên đến với đạo tràng tổ Huệ Năng, thay vì người ta đến là cúc cung đảnh lễ, ngài là vị tổ khai sơn, đang là một vị khai sáng thiền tông ở miền Nam Trung Hoa. Ấy vậy mà có một cái ông tăng, ông tới ông chống gậy, đi quanh ba vòng, giọng gậy đứng trợn mắt ngó thôi. Không đảnh lễ, không chào, không bạch thầy, không thưa tổ gì cả. Ông già kia nói này, phàm là sa môn phải có 3000 quan nghi, 8 môn tế hạnh. Đại đức là người phương nào tới đây đầy kiêu ngạo vậy? Thế này các vị nghe, nếu mà ta mà gặp cái trường hợp một ông tổ quở như thế thì chết khiếp, phải không? Ngài Quyền Giác ngài nói, sinh tử sự đại vô thường tấn tốc, tức là sinh tử là việc lớn, nó mau cuồn cuộn, 3000 đó thôi. Thế nhưng mà lời ngắn mà ý nhiều nghe, ý là việc tử sinh nó rượt sau lưng, tôi không có thời giờ đâu làm lễ, không có thời giờ đâu lại không? Và thưa các vị, tổ hạng câu liền, nghĩa là bậc tác gia. Cái từ người ta dùng tác gia có nghĩa là cái bậc tay nghề lỗi lạc. Tay nghề lỗi lạc cũng giống như là hai tên kiếm sĩ gặp nhau, nghề đều đạt đến mức độ thượng đẳng cả. Cho nên tổ hạng câu là hà bất thể thủ vô sinh liễu vô tốc hồ, sao không thể nghiệm được cái bản chất vô sinh và thấu đạt được cái không mau không chậm giữa cuộc đời này. Ngài Quyền Giác nghe câu đó là ngài hạ lại một câu, tức là ngài Tổ Huệ Năng vung kiếm ra đỡ liền nghe. Quyền Giác nói thể tức vô sinh liễu tức vô tốc, bản chất của thể thì nó vốn vô sinh, bản chất của cái năng lực hiểu biết thì nó không có mau không có chậm. Các vị thấy dễ hiểu không? Hà bất thể thủ vô sinh liễu vô tốc hồ. Nếu mình giải thích một cách rất là dễ hiểu cho chúng ta để thăm dò vô, đó là sao không ngay cái sinh diệt nhận ra cái không sinh diệt, ngay cái thời gian nó cuồn cuộn đi nhận ra có cái không đi không đến không mất không còn, không bị lệ thuộc trong thời gian và không gian. Rồi các vị trở ngược lại cái điều mình thưa các vị, ngay nơi sinh diệt có cái bất sinh diệt là gì? Ngay nơi buồn, nơi vui, nơi hờn, nơi giận, nơi sinh, nơi diệt, nó tuần tự đi ngang qua. Thế nhưng mà nếu các vị trở thành người luôn quan sát đó, thì cái quan sát của các vị nó không sinh, không diệt nha. Nó cứ vậy, buồn đến thì nó biết buồn, không có buồn thì nó biết cái gì? Cái không buồn, giống như bài kinh có pháp môn nào Phật dạy, khi có tham, có sân, có si thì ông biết đây là tham, đây là sân, đây là si. Khi không có tham, có sân, có si, ông cũng biết không có tham, không có sân, không có si. Thưa các vị, kinh văn Nikaya đọc vô mà nếu chúng ta không kiên nhẫn hoặc chúng ta không được khơi mở điều này, nó đọc nó chán chết luôn. Thế nhưng, các vị nên lưu ý rằng là Đức Phật rất ư là chi. Cẩn trọng khi dùng như vậy nghe, không có tham, biết không có tham, không có sân, biết không có sân, không có si, biết không có si. Cách điệu như vậy để cho chúng ta cẩn trọng nhận diện và đi vào pháp thực tập . Từ điều đó trở lại cái điều ngài Quyền Giác, các vị biết rằng là ngay nơi sinh diệt khéo thì ta nhận ra cái không sinh diệt. Rồi trở lại cái điều mà mình trình bày thưa các vị, đây là buồn, đây là vui, đây là lo lắng, đây là bất an, đây là ưu tư, đây là sầu thảm, đây là thất vọng, đây là tuyệt vọng não nề, đi đều là gì? đều là những xúc cảm đậm và nhạt, ít và nhiều. Nó đều đến và đi ngang qua, chứ có phải nó ở lâu nữa các vị đâu. Thế nhưng mà cái người quan sát cái năng lực tâm, nhận biết nó thì bao giờ cũng có cả. Do vậy cho nên có những người đã từng buồn nẫu ruột nhưng mà vẫn còn sống ở đây. Có người bị tình phụ nhưng mà rồi cũng đi qua. Thưa các vị, rõ ràng điều này là ai trong đời này tới ngần tuổi này thì ta cũng từng đi ngang qua nỗi khổ, niềm đau, thất vọng. Và cuộc đời đắng cay này nó đâu có nhường bất cứ một ai. Ai cũng đếm điều này cả. Thế mà ta còn sống đây, tức là cái năng lực tâm ta tuy chưa nhận ra được con đường đạo để đi, nhưng mà liều thuốc thời gian để chữa trị. Đó là mình tuân theo cái quy luật tự nhiên để cho thời gian nó chữa trị lành cái vết thương lòng nghe. Tuy nhiên nếu mình thấy được đạo rồi, thưa các vị, cái vết thương lòng không xảy ra. Tại sao vậy? Ngay khi buồn vui hờn giận đến, ta là người quan sát buồn vui hờn giận, cho nên buồn vui hờn giận không đến với ta. Thế rồi cái mặt ngược lại điều này, niềm vui hạnh phúc đến với ta, ta làm chi? Ta làm chi? Ta đồng nhất mình vào nó. Mà khi các vị đồng nhất mình vào niềm vui thì liền có nỗi buồn, nỗi sợ hãi, nỗi bất an đến liền nha. Cho nên nó là hai mặt một đồng tiền, hạnh phúc và khổ đau. Thưa các vị, ở bước căn bản ban đầu thực tập tu thì ta tu để hạnh phúc. Thế nhưng mà đạt đến một mức độ tâm linh phát triển thì hạnh phúc và niềm vui nó là một cặp cùng dẫn mình vào ba cõi sáu đường. Nếu có hạnh phúc thì có khổ đau. Do vậy cho nên thưa các vị, cùng một lúc anh làm người quan sát thì anh quan sát được niềm vui, cũng là đối tượng bị nhận biết. Lo âu cũng là đối tượng bị nhận biết, nỗi khổ cũng là đối tượng bị nhận biết. Thế thì nghiễm nhiên anh trở thành người vượt trên cả hạnh phúc và khổ đau, vượt trên cả xin chỗ nọ chỗ kia, anh là người an trú trong thể tánh niết bàn, bất đồng với chính anh. Thế rồi nói như thế, đôi khi chúng ta hiểu lầm rằng mà với người tu thì dường như mình trở thành người vô cảm, không biết vui, không biết buồn. Có phải vậy không? Thưa không, người có công phu thực tập là người làm chủ được mọi cảm xúc buồn vui của mình nghe. Anh thưởng thức được mọi cảm xúc buồn vui, anh trìu mến, anh chơi đùa với nó, nhưng mà nó không nhận chìm anh được. Cái chỗ này mới là chỗ quan trọng của chúng ta tu đây. Tôi có quyền thưởng thức niềm vui, tôi có quyền nhìn ngắm nó. Tôi cũng có quyền nhìn ngắm những nỗi buồn, những sự lo âu, lo lắng, bất an đến với tôi. Giống như là tôi có cái lưỡi rất là hoàn thiện. Thế thì tôi nếm được ớt, nếm được tiêu, nếm được đường, nếm được mật, nếm được nước lã chứ. Cái lưỡi nó không có mùi vị gì cả, cho nên nó phân biệt được mọi loại mùi vị. Con mắt nó không có màu sắc gì cả, cho nên nó nhìn được mọi loại sắc màu. Tâm bản chất của nó không dính chi phiền não, cho nên nó mới có khả năng nhìn được mọi thứ phiền não. Thế cho nên thưa đại chúng, hiểu được điều này rồi, cái việc còn lại đó là chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể dần dần từng bước một bước vào cái công phu thực tập để đoạn trừ cái chi. Cạn nhất là thưa các vị, đoạn trừ được cái tình trạng là mình cứ bị người ta dắt mũi vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương. Cái cuộc đời này thưa các vị, nó không có đơn giản, nó trải thảm hoa để mời các vị đi lên cuộc đời này đâu, mà luôn có những cái bước rất gập ghềnh khập khiễng trên con đường ta đi nghe. Người xưa người ta bảo rằng là ở sao chứ vừa lòng người đó, ở rộng người cười, ở hẹp người rồi cao thì chê, chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê béo trục, béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn lòi ra. Nó làm vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, an trú trong pháp hành trì đi, điều đầu tiên là mình không bị bất cứ ai trên trần đời này dắt mũi mình cả. Chê mình gầy quan hỷ, chê mình mập cũng quan hỷ, chê mình xấu cũng vui, mà khen mình đẹp thì cũng không có gì là hứng thú cả. Thưa các vị, các vị trở thành chủ nhân của chính đời sống mình. Mà người làm chủ đời sống mình thì thưa các vị, người đó điều đầu tiên là tràn đầy cái chê. Tràn đầy cái chi? rằng là cái năng lượng bình an tỉnh tại người đó có thể làm trụ cột cái gia đình nhé. Trong nhà ta mà có chừng một người biết tu tập an trú luân pháp như vậy, thưa các vị, cứu vãn được bao nhiêu điều đổ vỡ của gia đình á, cứu vãn được rất là nhiều điều có thể phát sinh gây nên cái sự vụng về tệ hại, đưa đến sự bất hạnh cho ta và cho người, nó là như vậy ha. Hoặc là con ta, chồng ta hay vợ ta, người nào nếm hương vị chánh pháp hành trì, thưa các vị, đều mang lợi ích nhất định cho mình và cho người, do vì họ đạt đến cái trạng thái là luôn an bình tỉnh tại. Và khi an bình tỉnh tại có mặt trong lòng thì cái khả năng xử lý của các vị đối với mọi việc tự nhiên nó rất thông tuệ, bén nhạy và không có sốc nổi, không có sốc nổi, không có bất an, không có cuốn cuồng qua lo âu, cho nên nó trở thành một cái niềm hưng phấn rất lớn cho đời sống giữa nhân gian này. Đó là điều thứ nhất, mình nói về cái dòng chảy liên tục. Xem chừng như nay hơi nhiều chuyện rồi, nói không hết chuyện. Gần 8 giờ rưỡi rồi đó nghe. Giờ hợp đồng với nhau là đúng 9 giờ nghỉ hay là 8 giờ rưỡi nghỉ? Thưa đại chúng rằng là hôm nay chúng ta chịu khó ngồi cho tới 9 giờ hồi hướng nha. 9 giờ hồi hướng. Dạ. Yeah. Điều thứ hai thưa các vị rằng là người xưa họ thấy được đạo rồi, việc cần làm của họ là họ làm gì? Đi vào sự thực tập nhé. Đó là công phu đúng đắn nhất của người xưa và của chúng ta. Mình khai triển cái điều này đi. Mình chỉ giải thích cái phần để các vị ngộ lý thì dường như chưa đủ nha. Cho nên cái phần này rất là quan trọng. Thế nào là một công phu đúng đắn nhất? Cái bệnh trời cho của chúng ta là cái bệnh tham, dường như nó đeo dính với đời sống mình nha. Lúc mình chưa thấy được đạo thì mình đam mê con đường làm ra tiền và trôi mình trong dục lạc phù du, có khi bỏ mất tháng năm cho tới 50 tuổi, 60 tuổi. Và tới chừng mình có được cái nhân duyên tu học, thấy được đạo, hoặc là nhân duyên đó là qua một cơn bệnh tưởng chừng chết tới nơi rồi mình không chết còn sống lại đây. Cho nên là thưa các vị, bắt đầu vào con đường tu thì mình rất là sợ ngày tháng đi qua nhanh, cho nên tu cho nó nhanh, phải không? Tâm thức chung là như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, khi khởi ý niệm tu cho mau thành đạt thì đã có cái tham bên trong rồi nha. Và có cái tham thì có thêm cái chi nữa? Điều đầu tiên khi tham có là có vô minh nha, có sự mê mờ. Điều thứ hai có sân si. Và hai điều này nó có mặt thì công phu tu của ta thưa các vị tự nhiên nó không đạt gì trong tiến trình tu cả. Cho nên nên nhớ, niềm đam mê có mặt, thế nhưng mà không được cập rập, không được vội vàng. Và cái điều xin nhắc với nhau rằng là pháp Phật dạy tu tập chưa có một pháp hành trì nào bạo động với chính mình đâu nghe. Hãy nhớ, này sân si, này phiền não, này lo lắng bất an là ai vậy? Là ta. Nhưng mà cái tâm này là cái tâm sinh diệt nghe, nó cũng là tác dụng của tâm. Thưa các vị, tâm nó có hai phần. Phần thể của nó là niết bàn, là chân như, là Như Lai, là bất động. Dụng của nó chia làm hai nghe. Một hướng là tiêu cực, là buồn, là giận, là ghét, là bất an, là lo âu. Một hướng tích cực là chi? Yêu thương, rộng mở, phát khởi tâm lành, thương người, giúp đỡ người, lòng rất bao dung, là một dạng dũng của tâm. Thế thì cái phần này cũng dũng, phần kia cũng dũng. Thế rồi mình nghĩ rằng là tôi tu tôi phải làm thế nào? Đoạn trừ sạch hẳn nhẫn phiền não. Cho nên có một cái tên buồn nào, giận nào, lo âu bất an nào, hoặc cái tâm hành ganh tức nào nó khởi lên, tôi phải cầm cái kiếm bén văn thù chém cho nó chết. Ngay ý tưởng đó đã bạo động rồi. Do vậy cho nên thiền tập chẳng đi tới đâu, mà trái lại mình còn lâm vô tình trạng bệnh. Bệnh nhẹ của thân. Nhẹ là chi? Thưa các vị, có khi sau thời tỏ thiền mình mệt còn hơn là đi cấy lúa nữa. Người ta tỏ thời thiền tập lòng tràn đầy an lạc, còn mình tỏ thời thiền xong thì thưa các vị là cơ thể mình dường như là nó mất hết năng lực rồi, chỉ có cái nằm dài thôi chứ không cách gì thở ra hơi được. Đây là tu trật, do vì tham, do vì tu bạo động, do vì mình hiểu lầm lời dạy của các bậc thiền sư nghe. Ví dụ như ta dễ hiểu lầm cái câu cụ Trúc Lâm dạy là biết vọng không theo. Nó hàm nghĩa rằng là anh là người quan sát vọng, anh đừng có đồng nhắc anh vào vọng, cho hàm nghĩa rằng gặp vọng tưởng là giết đó, thưa không? Và thưa đại chúng rằng chỉ cần làm người nhận diện vọng thức thì vọng thức tự tan biến nghe. Chỉ cần nhận biết vọng thôi thì mình đã không theo vọng rồi. Thế nhưng mà đôi khi mình hiểu lầm và không có dịp gặp cụ để trình bày cho cụ biết cái đường lối tu của mình như thế nào để thắp sáng được cái tiến trình thực tập. Do vậy cho nên mình lầm, cho nên xin nhắc lại, không có pháp Phật nào bạo động cả. Bạo động là sai. Tại vì anh phân mảnh anh đã làm hai để anh chiến đấu anh thì anh chỉ có nước chết trước khi anh chứng đạo. Cho nên xin nhớ điều đầu tiên là không vội vàng, không cập rập, không bạo động với chính mình. Đây ý thứ nhất nghe. Các vị hãy nhớ những điều này, không thì về nhà thực tập có khi là rất ư là lợi. Ý thứ hai, thưa các vị, đi từ thân vào tâm, đi từ dễ vào khó nghe. Từ thô đến tế. Các vị nhận diện thân các vị dễ hay nhận diện những buồn vui dễ vậy? Thân là một đối tượng hữu hình hữu sắc, nó cao và nó nặng bao nhiêu, cân đông đo đếm được, người ta đếm từng tế bào cũng được nữa kia mà. Thế thì thưa đại chúng rằng thân là một đối tượng dễ nhận diện nhất, dễ quan sát nhất. Đi từ nó đi vào, thử làm một việc như đêm hôm mình chia sẻ với các vị rằng là các vị luôn hồi quan phản chiếu lại thân của các vị. Và điều này đâu phải khó. Tôi đang nói chuyện trước các phần tử, thế nhưng tôi cũng đang chú ý tới tự thân tôi được không? Được quá đi chứ. Trừ khi tôi không muốn, phải không? Trừ khi tôi đam mê đến đổi là tôi quên mất thân tôi. Và thưa các vị nên để ý điều này nhé. Khi các vị quên thân, thân các vị tự nhiên hao hụt năng lượng rất là tội nghiệp. Ví dụ như các vị có một cái cuốn phim Hàn Quốc nào nó quá ư là thê thảm à. Mình ngồi mình coi nó, mình chết mê, chết mệt, thấy nó khổ, mình cũng khổ theo. Rồi các vị phát giác rằng là dường như tay chân mình nó lạnh nha. Người của mình dường như nó không còn cái khí lực gì cả. Mình chú ý toàn bộ năng lượng của mình vào cái màn ảnh tivi. Và cái tình trạng phóng tâm như thế này, càng lâu thì càng đưa đến cái tệ hại là chết. Nhà không có chủ, nhà không có chủ, chủ nhà cứ bỏ nhà đi hoài. Do vậy cho nên có một hôm nào đó có một tên bá vơ nào đó không có nhà ở, nó xâm nhập cái nhà của các vị. Đành rằng đầu tiên nó xâm nhập bất hợp pháp, nhưng mà thấy dường như ông chủ nhà đi hoài cho nên nó ở luôn. Và nó làm chi? Nó ở vài cái, lắc đầu vài cái, nó ta là từ thiên đại thánh. Ai làm gì nhau? Nó nói là cửu thiên quyền nữ, ai làm gì nhau? Do vì mình cứ thả thần thức của mình đi, không canh giữ thân này. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, phản quan tự tánh chưa nói nha. Phản quan nội thân thôi. Các vị luôn là người quan sát tự thân. Đây là cái bước đầu tiên để đi vô cái con đường thiền tập. Lợi ích của nó là chi? Thưa các vị, thân của các vị tự nhiên là cái nguồn năng lượng dồi dào, nó phổ vào tử thân, nó tưới tẩm cho từng tế bào. Do vậy cho nên năng lực tế bào của các vị đầy sống động, nó có thể loại trừ mọi loại tật bệnh nha. Và phương pháp này, thưa đại chúng, sở dĩ mình chọn là do vì nó rất dễ thực tập. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, người ta cộng lại một đời người đi, các vị biết là đi bao nhiêu sao? Thưa đại chúng rằng là cộng một đời người lại từng bước chân lúc bé cho tới cái tuổi 80 là các vị có khả năng đi một vòng hành tinh này rồi đó. Nhiều như vậy. Và mình học được một cái câu ông cụ Làng Mai dạy rất là lý thú. Ông cụ nói rằng là Phước Tịnh à, đâu cần phải một lối thiền hành dài 10 thước đâu. 3 bước là thiền hành, 5 bước là thiền hành. Từ nhà bếp lên nhà ăn là thiền hành, từ dưới chân cầu thang lên đầu cầu thang là thiền hành nhé. Nếu mình không lợi dụng cái điều kiện như thế này để tu, để luôn dội ánh sáng về, để chiếu sáng tự thân, thì các vị đòi hỏi thì giờ nào để tu đây? Không có thì giờ. Ta đi làm rồi ta về ta nấu ăn, rồi ta về ta cắt cỏ, ta về ta cắt gọt, tức là ta di động thân tới nơi đâu mà ta nghĩ rằng không có thì giờ thì một đời chẳng có thì giờ. Chỉ có cái lúc có thì giờ nhất là lúc không còn thở nữa, vô trong hòm nằm thì quả mai lúc đó mới yên thôi. Trái lại, nếu các vị ứng dụng được cái phương pháp mình bày cho các vị, tức là ta luôn làm người quan sát thân hành của ta, thì thưa đại chúng rằng là lúc nào cũng có thì giờ tu cả. Ngài Acharya, Ngài có một câu mà mình lặp lại nghe. Ngài nói, không có chuyện xả thiền. Các bạn nghĩ rằng là ngồi thiền thì các vị duỗi chân ra là xả thiền ư? Không, chẳng qua là đổi tư thế thiền tập chứ không có chuyện xả thiền. Thưa đại chúng, tôi ngồi thiền đau chân rồi tôi mở chân ra, trong lúc tháo chân ra tôi vẫn làm người quan sát cái con người đang tháo chân ra có trái gì với công phu thiền tập không. Tôi đứng lên tôi lại Phật, tôi cũng đang làm con người quan sát thân của tôi đang cúi xuống, đang phụ phục, đang lại, có rời thiền tập không? Không. Tôi đứng dậy tôi đi ra cửa, tôi đi xuống, tôi đi về, tôi vô phòng ngủ, có rời thiền tập không? Không. Tôi nằm đắp bền tận cổ, tắt cả đèn, nhắm mắt, thôi thóp thở, có rời thiền tập không? Không. Lúc nào chẳng làm người quan sát thân thôi, mà thân tôi thì không thể bỏ quên đâu được cả. Tôi có thể bỏ quên chiếc chìa khóa xe trong xe, tôi đóng cửa lại, nhưng mà thân tôi làm sao tôi quên? Thưa các vị, thế cho nên thưa đại chúng rằng ta hãy bắt đầu từ bước thô nhất, đó là từ thân ta đi vào. Và khi các vị làm người quan sát được mọi động dụng của thân, đứng đi nói cười, đưa tay, nghiêng mắt, nheo mày, cúi đầu, vân vân, thưa các vị đều luôn quan sát nó, thì các vị thấy càng ngày cái năng lực tỉnh tại của các vị càng lớn nghe. Cái điều này thưa đại chúng, khi các vị bước vào sự thực tập rồi, các vị thấy là lợi ích đầu tiên nó đến là dường như cái sự an lạc tỉnh tại của ta nó tự đến. Điều thứ hai, không có một phút giây nào gọi là trống vắng của tâm thức. Và cái điều này mấy cái công nghệ phim mà nó biết điều này là nó giết mình chết. Tại vì thưa các vị, không có thì giờ đâu mà mình coi cái việc vớ vẩn nhảm nhí. Tại vì thưa các vị, không cần cái thứ chi giải trí cả. Tại vì ta có niềm vui, có hỷ lạc ngay nơi chính sự thực tập của ta rồi. Đừng hòng có người nào chọc ta buồn, ta giận được cho mất công. Anh luôn an trú trong pháp để thực tập thì cái điều này nó phải phát sinh thôi nghe. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cái công phu đúng đắn nhất là mình đi từ thô vào tế, đi từ hình hài vật lý này, rồi dần dần đến những cảm xúc buồn vui của các vị, nó cũng tuân theo chu kỳ là nó sinh, nó diệt, nó bồng bềnh, nó đến, nó đi thôi. Thì các vị đã quan sát được thân, thì các vị sẽ quan sát được mọi cảm xúc đang sinh, đang diệt trong các vị. Và xin lặp lại, đây là một phương pháp hành trì, và nếu chúng ta kiên nhẫn hành trì như thế này, các vị nếm được đầu tiên là hương vị pháp lạc, cái niềm vui an trú trong pháp để tu. Thứ đến, cái việc nó phải phát sinh nhất định đó là các vị dần dần cảm thấy rằng những cái lo âu, buồn phiền, ý nghĩ vẩn vơ, hoặc là những nỗi sợ sệt vân vân, tự nhiên nó rớt mất. Tự nhiên nó vậy thôi. Không cần cố gắng loại trừ nỗi sợ, nỗi lo âu, nỗi buồn phiền, nỗi bất an gì cả. Nhưng mà tất cả điều ấy nó vừa chớm lên bên trong các vị, các vị liền an trú ngay nơi pháp của các vị. Các vị đốt cháy mọi phiền não vừa sinh trong các vị. Đây là một phương pháp đúng đắn nhất, đó là đi từ thô vào tế, và nó phải phát sinh cái công năng của sự thành đạt thiền tập như vậy. Đó là bước thứ hai mình gửi đến các vị. Mình xóa này nha, đi thêm một vấn đề nữa, còn 30 phút nữa. Thưa đại chúng, là mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui trước khi chúng ta giải thích thêm một chủ đề mới nữa. Đó là chúng ta noi bước người xưa. Mình biết cái chủ đề này xong rồi kể câu chuyện. Thưa đại chúng, là có một vị giáo sư đại học rất là vui. Ông là một giáo sư rất là tài giỏi, dạy về bộ môn triết học Ấn Độ. Thế là cái tội của ông đó là một người thông tuệ, tài giỏi, giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực triết học về kinh Vệ Đà và về văn hóa Ấn Độ. Thế nhưng mà phải cái tội đó là ông có một cái tướng rất là nữ nhân, cho nên mỗi lần ông đi vô, cái điều của ông là sinh viên nó cười bò càng. Và thưa các vị, không có gì khổ sở bằng là với cái danh tiếng rất là trọng vọng của một vị giáo sư giỏi mà lại bị học trò nó trêu mình mà không biết làm sao để cho nó trêu. Tại vì càng cố gắng sửa dáng đi, sửa bộ điệu thì nó lại càng biểu hiện cái tướng nữ nhiều hơn. Và cuối cùng thì thưa các vị, không biết làm sao tới vấn kế một vị đạo sư: thầy làm thế nào thầy giúp cho con để con có thể sửa cái tướng đi của con lại, để cho chinh phục được cái lũ sinh viên nó vô cùng nghịch ngợm, nó chọc con. Mà thưa thầy là không cách chi mà con có thể đứng lớp dạy được nếu có tình trạng này nó xảy ra, đành bỏ trường thôi. Vị đạo sư nói: đâu anh đi thử cho tôi coi. Đúng là đi cái điệu rất đàn bà. Thế rồi vị đạo sư kia cười ngắt nói: tôi nghĩ rằng anh không cần phải sửa tướng, phải sửa điều bộ gì hết, anh chỉ làm một việc theo tôi. Bây giờ anh đầu tiên vô xin với văn phòng viện trưởng rằng là tôi xin phép nghỉ 2 tuần lễ, tôi cho phép anh 2 tuần lễ, rồi tôi sẽ bày cho anh cái cách anh có thể làm thế nào anh hoàn thiện nhân cách của anh. Và khi xin phép xong là đến vị đạo sư nói: xin ngài bày cho con cái cách làm thế nào để con biểu hiện cái tướng của trượng phu coi. Thì cái vị đạo sư kia cười ngắt nói: bây giờ cái điều vô cùng quan trọng là không phải sửa tướng, sửa dáng gì hết, anh cứ đi bình thường như anh đã từng đi, như thế nào anh cứ đi như vậy. Nhưng mà thay vì anh cố gắng làm khác đi thì anh làm người quan sát cái tướng anh đi thôi. Anh luôn nhận biết từng cái lai động của bàn tay anh đánh đồng xa, từng bước chân anh dở lên, anh bước xuống, toàn bộ cái con người anh bây giờ được ánh sáng của tâm anh đang chiếu sáng, không có một cái thớ thịt nào trên da của anh mà không bị cái năng lực tâm anh đang rọi sáng. Anh cứ làm như vậy thôi. Anh đi tới, anh đi lui trong nhà, anh ngồi, anh đứng, anh nói, anh cười. Anh chỉ làm một việc, đó là anh luôn làm người quan sát anh. Hãy coi cái con người này như con người xa lạ đang đột nhập vào nhà, cho nên anh dùng 2 con mắt của ông chủ nhà nhìn coi cái tên này nó giở cái trò gì. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thưa các vị, anh tập như vậy 15 ngày. Sau đó anh đến, thưa thầy, con nghe lời thầy, con tập 15 ngày, rồi chuyện gì tiếp? Ông nói, ông cứ đi dạy học bình thường. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ thay là 15 ngày nghỉ phép như vậy thì sinh viên nó sắp hàng hai bên để nó cười. Và các vị nhớ rằng ngày xưa vào cái thở mà các vị đi học đó, một cậu con trai nào mà đi ngang hai bên là 2 hàng nữ sinh nó ngồi nó cười cho thì anh chàng nó túm chân đi không được đâu nghe. Không biết các vị có lâm vô tình trạng vậy không? Các ông lâm vô tình trạng đó mà. Thưa đại chúng, rằng là anh giáo sư này tới phải sinh viên nó đứng 2 hàng, và hôm nay thì nó rủ luôn rất là nhiều lớp lại để trêu chọc vị giáo sư này trong bỏ của chạy lấy người luôn cho biết. Thưa các vị, nó trốn mắt nó ngạc nhiên, tại vì từ đằng xa nó nhìn đảo theo ông đi. Ồ, sao có người hôm nay lạ vậy, dường như đổi thay cách cực kỳ. Điều thứ hai là quanh đảo dường như có hào quang tỏa sáng, cái sự bình yên tỏa sáng và tỉnh tại an tường làm cho đứa nào đấy há miệng hết, không dám trêu chọc, không dám cười luôn. Và thưa các vị, ông đi vô tới lớp rồi thì sinh viên nó bắt đầu nó vô và nó phục, nó nói không biết hôm nay thầy đã làm điều gì mà tự nhiên chúng con muốn trêu chọc thầy một lần để cho thầy bỏ lớp luôn, thầy không còn dạy trường này, mà không biết là điều gì đã làm sự đổi thay nơi chính thầy vậy. Nó đơn giản, tôi chỉ làm người quan sát thôi. Thưa các vị, đây là một pháp thực tập, mình xin nhắc lại nhé. Nếu các vị có khả năng ứng dụng vào tự thân thì các vị sẽ thấy rằng là mình sẽ càng nhắc là chi? Đầy tự tin nha, đầy tự tin. Không nên đổi túm chân, túm cẳng khi người ta nhìn mình, ta đếm bước gì mình 1, 2, 1, 2 rồi mình túm chân đi không được, không có. càng không có chuyện là phải sửa dáng, sửa hình, sửa điệu, sửa bộ, điệu đàn hết, không cần. Mà tự nhiên là bản thân của các vị khi có thực tập rồi thì cái sự bình ổn, tĩnh tại, duyên dáng, đồng thấm nó tự nhiên nó phát sinh thôi. Cũng con người với nhau nghe. Thế nhưng các vị hình dung rằng là có những con người họ có sức hút kỳ lạ. Họ nói năng, họ hành xử, chỉ cần họ đứng lên, họ nói một vài câu thôi thì chúng ta bị sức hút của họ cuốn hút ngay. Tại sao vậy? Họ không phải thần linh, do vì họ có định lực. Họ có sức hút là do vì tâm của họ nó không có bị phóng, tâm nó không có chạy lung tung đến đi. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên có mặt là định lực nó có mặt. Và thưa đại chúng, tất cả người lãnh đạo đều có định lực. Tất cả những tài tử điện ảnh nó đều có định lực nhất định ngay. Tại vì cái điều này nó không phải là cái gì riêng ai cả, do gì nó luyện tập, do vì nó có một cái sức mạnh nội tâm rất lớn, cho nên nó có thể làm thành cái năng lực rất là hùng mạnh để nó tạo thành một loại sức hút. Hay nói cách gần gũi dễ hiểu là thế này, thưa các vị, nói thì như nhau, hát như nhau. Thế nhưng mà có những người hát từ cổ họng đi ra thì lời hát ấy chẳng qua là trả bài thôi nghe. Thế rồi nó hát từ buồng gan lá phổi của nó, từ trái tim của nó đi ra thì chuyện gì phát sinh? Nó muốn cho mình khóc đó, phải không? Muốn mình chảy nước mắt, mình chảy nước mắt đó. Cái điều này thưa đại chúng rằng các vị nhìn tài tử điện ảnh Mỹ nó đóng phim này, các vị nhìn tài tử điện ảnh của Việt Nam các vị thấy nó trên lệch một trời một vực nha. Không phải mình chê Việt Nam mình, nhưng mà thưa các vị cái trình độ nó như vậy, nó biểu đạt như vậy thôi. Từ điều này chúng ta trở lại thưa đại chúng rằng là cái con đường này không phải con đường của riêng ai. Con đường của ngàn thánh để lại, ta có quyền đi vô để từ phàm thành thánh. Do vậy cho nên hãy noi bước người xưa làm chi. Điều đầu tiên mình gợi ý ra nơi đây là mình đã biết thương mình trước rồi đó. Đây là ý kiến đầu nha. Nãy giờ mình đã chia sẻ với các vị để các vị vững niềm tin với pháp hành trì rồi nha. Tin với pháp hành trì là tin cái gì? Có mấy chữ thôi. Anh luôn làm người quan sát. Hãy quan sát thân trước cho được. Rồi quan sát cảm xúc là hai. Quan sát dòng suy nghĩ là ba. Và cái bước thứ tư cuối cùng, anh là năng lực quan sát, anh không phải là những đối tượng bị quan sát. Thì các vị nắm được cái mấu chốt của vấn đề mình trình bày. Thế rồi cái điều này đó là cái điều gợi ra nơi đây để khích lệ tinh thần đại chúng nha. Xưa giờ chúng ta thương ai nhiều? Thương ai nhiều? Chừng như mình chưa đặt ra cái vấn đề này với chính mình bao giờ nghe. Mình cứ nghĩ rằng là tôi có bổn phận nè, tôi thương người này, thương người kia, nhưng mà kỳ thật thưa các vị, rõ ràng rằng là ta thương tất cả những cái lanh quanh là vì thương ta, mà thương ta cũng chưa đúng mức nữa. Ta cứ quên mình, chạy theo Phật thôi. Bây giờ hãy thương mình đầu tiên là nên nhớ một câu là không ai thay ta bệnh, không ai thay ta chết, không ai thay ta đi trong cuộc tử sinh dài đằng đẵng đâu nghe. Các vị có thể làm hết trách nhiệm của mình, thế nhưng mà cuộc đời này thưa các vị, nếu các vị còn thở vào thở ra thì cái nhu cầu của người khác vẫn còn mong muốn để các vị những điều cần thiết. Cho nên hãy lượng sức của mình, hãy thấy rằng là việc cần làm mình đã làm đầy đủ, không đến nỗi thiếu thốn bổn phận với bao người. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, làm cho người cũng biết chăm sóc cho mình, đó là điều cần thiết thứ hai nha. Điều thứ ba, ở một cái trình độ giỏi hơn nữa thưa các vị, ta làm mọi việc cho người nhưng mà không mất ta. Khi các vị thấy được đạo rồi thì thưa đại chúng rằng các vị có thể làm mọi việc vì người. Cả một ngày các vị không bận biểu chi về chính tự thân, nhưng mà các vị luôn an trú trong pháp hành trì. Thế thì làm nhưng mà chưa từng làm, vì người nhưng mà không phải vì người. Đó là nhiều tầng mà giải thích. Nhưng mà cái tầng cạn nhất là thưa các vị, mình biết rằng là năng lực mình vẫn còn ốm yếu. Tuổi thọ mình còn bao nhiêu nữa đâu. Do vậy cho nên mình hãy biết thương mình, biết dừng lại những cái điều mơ ước không thể với tới trong tầm tay ngay kiếp hiện tại. Người ta cho phép rằng vào tuổi 40 mơ ước làm giám đốc, mơ ước làm thống đốc tiểu bang, Mơ ước làm tổng thống thì còn mơ ước được, mơ ước làm giàu cũng mơ ước được. Thế nhưng mà tới 50 rồi, việc đó chưa tới tầm tay, thì thưa các vị chỉ còn mơ ước một điều duy nhất thôi, là đi đâu? Vô Big Family thôi, tức là cái lò thiêu thôi. Chuyện đó là như vậy. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên nên nhớ rằng là sức khỏe có hạn, cái chết không đợi chờ, vô thường không hò hẹn, cho nên ta hãy thương lấy mình mà biết dừng lại để chuẩn bị cho đời sống của mình ngay bây giờ, ngay tương lai. Cái điều thương mình hơn nữa là đôi khi các vị chìm ngập trong những nỗi niềm bất an, lo lắng, buồn phiền, sầu khổ. Các vị vỗ lòng tự hỏi coi là mình đã sống ngần này tuổi, vượt ngang bao nỗi khó khăn, đã làm phát máu ra trên đất nước mới này, mong có điều kiện ổn định để mình an lạc. Thế nhưng chưa an lạc, thế thì niềm ước mơ này vẫn còn ở trên trời cao á. Thế cho nên thưa các vị, hãy thương mình, nhận diện đời sống mình. Nếu vẫn còn buồn, giận, ghét, thương, thì biết rằng là ta chưa giải quyết được những việc trăn trở bên trong lòng ta ngay. Đây là gợi ý thứ nhất, hãy thương mình. Gợi ý thứ hai, khi cơn giận nó nổi lên, các vị đừng tìm cái người trút cơn giận cho mình, hãy thương mình, thấy tội nghiệp lắm, là giận nó làm cho ngột ngạt, thở không ra hơi, ăn không được. Và nếu cái cơn giận này nó lên cao nữa thì tai biến xảy ra như chơi, nằm bất động. Một thân thực vật như vậy, muốn sống không được mà chết thì chết không xong, thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, lúc bây giờ thì tâm thế các vị nó tràn ngập cái sự phẫn nộ nghe. Ai cũng vậy cả. Và tâm thức mình đã khó chịu hơn lúc trẻ rồi nghe. Không biết đúng không hả? Chắc em đúng nha. Nguyên tắc đời sống là vậy. Cái cơ cấu thần kinh của ta, thưa các vị, nó giao thoa rất chậm. Do vậy cho nên ra đường thấy chiếc xe rất tốt, mà nó chạy lừ đừ xe bệnh là biết mấy ông già lái đó, chứ không thằng thanh niên nào lái cùng của đó. Cái điều này, do vậy cho nên tới lúc tuổi già đã khó khăn rồi, huống nữa là khi các vị bệnh, thì thưa đại chúng rằng tội nghiệp lắm, là cái sự phẫn nộ, giận dữ, căm tức và cái tập khí xấu từ muôn đời nó tràn lên, rất ư là tội nghiệp. Cho nên hãy thương mình, khi giận thì hãy vỗ lòng rằng ôi tội nghiệp ta quá, giận mà chi tội nghiệp vậy, giận chưa làm người ta chết mình chết rồi, buồn chưa làm người ta chết mình chết rồi. Thế thì thưa các vị, dễ hướng các vị về con đường hành trì để tự mình thực tập chuyển hóa thân tâm mình nghe. Đây là gợi ý thứ nhất. Gợi ý thứ hai là sắp xếp đời sống lại. Thưa đại chúng, là ông bà mình có câu khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, phải không? Đừng nghĩ rằng là tôi giàu hơn chút nữa tôi mới an lạc, tôi có thêm bà vợ nữa tôi mới thảnh thơi. Không có chuyện đó đâu. Bớt đi thì mới an lạc thôi, chứ đừng có nghĩ thêm nữa. Đó là ví dụ để tức cười, nhưng mà nguyên tắc cuộc đời nó là như vậy nhé. Đừng nghĩ rằng nhà rộng hơn, sang cả hơn rồi cuộc đời hạnh phúc hơn, chứ không. Mình chứng kiến nhiều người trong cái tình trạng là mua cái nhà to đùng, nghĩ rằng là già rồi con cái mình đã tập trung về. Thế nhưng mà ở đâu thì không biết, nhưng ở Mỹ, Canada chắc không như vậy. Thưa các vị rằng là có khi già rồi nhìn thấy trong tổ của mình chỉ có hai chim già, chim trẻ mai mất, buồn não nuột đi. Cho nên thưa đại chúng rằng sắp xếp đời sống lại, nó hàm nghĩa rằng là các vị nên thu vén lại, bớt sự vật chất, bớt những cái việc chạy vạy ngược xuôi đây đó, dừng lại để có thì giờ chính mình nghe. Đó là sắp xếp đời sống bình thường. Sắp xếp đời sống tu là sao? Thưa đại chúng, là tối thiểu một ngày một đêm nên có hai thời tu à, trước khi ngủ. Đây là yêu cầu căn bản nghe. Thưa đại chúng, là trước khi ngủ các vị mà có một thời thiền tập công phu rải tâm từ. Mình nhớ rằng những điều này mình bài trong những khóa tu khác, ở đây thì không có thì giờ. Thiền tỏ công phu rải tâm từ, làm cho thân mình an, tâm mình tràn ngập sự hỷ lạc. Rồi khi các vị nằm xuống giường, các vị đắp mền lên tận cổ, các vị thưởng thức đời sống bình an của một người sống trên đất nước này. Thưa đại chúng rằng các vị đi vô giấc ngủ yên bình sâu lắng, thì sáng thức giấc, thưa đại chúng rằng là nó chẳng những tăng trưởng sức khỏe mà chữa trị mọi loại tật bệnh nghe. Cho nên trước khi ngủ yêu cầu một thời thiền tập. Tối thiểu thưa các vị, chúng ta đang gieo cái tập khí này, tức là làm cho cái điều này trở thành một thói quen. Mình nhớ, không phải là tùy hứng năm ba hôm làm rồi năm ba hôm bỏ ngang. Thưa các vị, các vị đừng phát nguyện tu cả ngày làm chi cho mệt. Hai thời trước khi ngủ, một thời nghiêm túc, không vì lý do gì mà bỏ thời công phu trước khi ngủ. Thứ hai, sáng thức giấc, thưa các vị nên thức sớm hơn bình thường chừng 30 phút, dành cho 30 phút tọa thiền. Thưa đại chúng rằng thậm chí Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác rồi, thế nhưng mà Ngài vẫn tọa thiền từng đêm. Mỗi sáng trước khi đi khất thực, Ngài vẫn tọa thiền rải tâm từ để cho nhuần thấm đại địa nghe. Và thưa đại chúng rằng có một hôm quý tỳ kheo hỏi chứ tại sao Thế Tôn đã chứng quả chánh giác rồi còn thiền tọa vậy? Thế Tôn nói điều thứ nhất, ta muốn giữ gìn sức khỏe. Điều thứ hai, ta muốn cho hành tinh này trong cảnh giới vô hình nhờ năng lượng lành công phu tu tập của ta để họ an lạc. Điều thứ ba, gần gũi nhất là làm cái gương lành để cho ngàn vạn kiếp trong tương lai môn đồ đệ tử của ta đừng nghĩ rằng đã thành đạt được trí tuệ chứng nghiệm giải thoát rồi lơ là với con đường thiền tập. Thế thì ta là ai? Ta chứng quả gì chưa mà dám coi thường những công phu thiền tập sáng và tối? Cho nên thưa các vị, hãy sắp xếp đời sống lại tối thiểu là hai thời thiền tọa công phu trước khi ngủ, sau khi thức. Lợi ích của sau khi thức nữa là thế này, thưa các vị, rằng là mở đầu cho một ngày và các vị có được một thời thiền tọa công phu, tâm an định, lòng tràn đầy hỷ lạc, hướng tâm về người thân mình cầu nguyện cho an lành hạnh phúc, hướng tâm về cầu cho mọi người trên hành tinh này có được an lạc, được hạnh phúc, được khỏe mạnh, được sống dai, được có nhan sắc đẹp đẽ. Cái điều cầu nguyện này thưa các vị, mình tưởng chừng như là mình chỉ nói thầm thì đây, nó không có tác dụng. Thưa các vị không đâu. Các vị nên nhớ rằng là những điều mình mong muốn cho người, cái gì thì cái ấy nó đã có trong các vị ngay. Muốn cho người ta được an lạc đến với người cùng không thì chưa cần nói, nhưng an lạc đã đến với ta rồi. Đây là một pháp hành trì, đây là gợi ý vô cùng cần thiết. Xin các vị sắp xếp đời sống mình để có được những điều này. Thế rồi điều thứ ba, thưa các vị, mình đang gợi ý đó là anh đang có cơ hội nghe. Điều gì mình muốn gửi gắm ra đây? Sẽ tới một lúc các vị mong muốn có cơ hội không có đâu nhé. Lúc ấy là lúc nào? Một cơn bạo bệnh xảy ra, nó ngứa cái đầu gãi không được, nhờ người khác gãi. Gãi được không? Mình ngứa cái đầu gãi cái lưng làm như nhau không? Do vậy cho nên thưa các vị, cơ hội vẫn còn, cái ta còn khỏe mạnh, còn đứng, còn đi, còn nói, còn cười, còn có khả năng nghe một lời pháp, còn có khả năng đọc một trang kinh, còn có khả năng ngồi một thời thiền tọa. Cho nên nên nhớ rằng là sẽ có một lúc bất chợt, rất là tình cờ, ta không có cơ hội để niệm Phật, tụng kinh, kính lễ chư tăng, hoặc là thiền tọa công phu. Cơ hội đó nó mất rồi thưa các vị, kiếm lại có khi là phải đợi kiếp khác nha. Cho nên xin ý thức rằng là anh đang có cơ hội đây. Thân anh đang có, đang khỏe mạnh, thì giờ một đời sống anh có quyền sắp xếp. Anh cũng không đến đổi đói ăn thiếu uống. Anh không đến đổi là đẩy chiếc xe Honda ngoài đường phố để sống ngày nay không biết ngày mai. Thế thì thưa các vị, điều kiện các vị đang thủ đắc, cơ hội làm thánh các vị đang thủ đắc. Điều sâu xa hơn, cơ hội tuyệt vời để ta tu nữa là chi? Có cái buồn là một cơ hội để mình tu, có cái lo âu là một cơ hội để mình tu, có cái phiền não bất an là cơ hội để mình tu nghe. Tại sao vậy? Tại vì khi có buồn, có phiền não, có lo âu, có bất an là cơ hội để mình làm người nhận diện nó, quan sát nó. Thế thì mọi điều kiện giữa trần đời này nó đang sắp hàng dưới chân các vị để các vị đi lên. Và nếu mình không có tận dụng điều kiện này, thưa các vị, rồi ngàn thở nhân duyên không có cơ hội gặp lại, Đó là điều thứ hai mình trình bày với các vị ba nét về thế này. Thế này cuối cùng chúng ta có một cái kết luận ở đây nha. Còn có 5 phút nữa thôi. Kết luận ở đây để là chia tay. Và xin thưa đại chúng rằng là chúng ta cũng không biết rằng là sang năm chúng ta có gặp lại không nghe. Có khi thầy Phước Tịnh đi rồi không về lại, biến mất và hư vô thì chuyện đó muộn màng rồi. Cho nên đang có cơ hội tuyệt vời đó. Thế là cái kết nơi đây là thế này. Hai ý thôi. Thế các vị, điều đầu tiên là hãy nhận chân đời sống. Thưa đại chúng, là Ngài Ba Trúc Rinpoche, Ngài nói rằng là bạn có biết không? Bạn giống như ngọn đèn leo lét giữa ngàn cơn sóng gió vậy. Tất cả những cái điều bất trắc nó có thể đổ vào bạn bất cứ lúc nào. Đời sống này, nó là như vậy nghe. Thưa các vị, là có ngàn vạn điều bất trắc nó đợi chờ, nó tập kích ta. Nó có thể hủy hoại mạng ta, nó có thể làm cho ta mất đi cơ hội ngàn vàng để tu tập. Hãy nhận chân đời sống này không có gì chắc chắn cả. Ai chẳng muốn được ở một cái ngôi nhà tiện nghi như thế này. Thế nhưng mà rồi sẽ không thể. Tại vì sớm muộn chi ta cũng rời cái ngôi nhà yên ấm ta ra đi. Ai chẳng muốn ở nơi cái vùng đất nước đầy cái điều kiện thuận lợi để mình phát triển tu tập. Một đất nước có một cơ chế chính trị rộng mở như những vùng Bắc Mỹ thế này. Thế nhưng mà không thể. Tại vì sớm muộn gì anh cũng rời hành tinh này ra đi. Ai chẳng muốn có một vị thầy tuyệt vời để mình nương vào, mình học đạo, mình tu tập. Thế nhưng mà không thể. Do vì thầy đó sớm muộn gì cũng chết. Hoặc ta chết bỏ ông thầy. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là hãy nhận chân cuộc sống này nó rất bấp bênh, rất bồng bềnh, không có gì chắc chắn cả. Cho nên từ nhận chân sự thực này, các vị không tiêu phí cuộc đời các vị trong những buồn, những vui, những hờn, những giận, những cái vớ va vớ vẩn cuộc đời sống này. Hãy đầu tư năng lượng của một đời này cho cái công trình tu tập. Tại vì không có gì quý bằng công trình tu tập cả. Chủng nhân một lần gieo thì ngàn vạn đời không mất nha. Một lần học chánh pháp, một lần thấu ngộ đạo, thưa các vị, đã làm thành chủng nhân cho ngàn vạn kiếp. Cho nên xin hãy nhớ rằng là không có cái gì quý hơn con đường tu tập mà chúng ta đang theo đây. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái từ rất là dễ thương là xuất cảnh ngộ duyên, giai thị bồ đề địa nghe. Bồ đề địa là chi? Vùng đất giác ngộ. Xuất cảnh ngộ duyên là chi? Các vị chạm bất cứ một đối tượng nào đều là cơ hội để các vị làm chi? Làm bật sáng cái năng lực quan sát của các vị. Tôi nhìn người, tôi nhìn gió đung đưa ngoài rừng, tôi nhìn ánh nắng mặt trời, nhìn bông hoa đang nở. Thưa các vị, tất cả điều này nó đều là cái cơ hội mở bài cái tri kiến nhận biết của các vị. Thưa đại chúng rằng mình kể câu chuyện này để cho các vị nghe. Một hôm Ngài Hối Đường Tổ Tâm, Ngài dẫn một môn đồ đến tham vấn đạo. Và hai người đi dạo ngoài vườn vào buổi chiều trăng đang lên. Thế là Ngài Hối Đường nói, này quan có ngửi thấy cái mùi hoa nguyệt quế rất thơm không? Ý quan nói, dạ thưa Ngài, có, tôi có ngửi thấy mùi hoa nguyệt quế. Ông hỏi chứ, Ngài có thấy trăng trên trời treo nghiêng nghiêng vào buổi chiều không? Dạ thưa Ngài, tôi có thấy. Ngài có nghe gió mát qua thân Ngài không? Qua nói, dạ có nghe gió mát. Hối Đường Tổ Tâm Ngài giăng tay, Ngài nói, đó, Ngài thấy đó. Đạo lý mở bài ra, tôi có gì giống Ngài đâu. Ngài thấy trời, tôi cũng thấy trời. Ngài thấy trăng, tôi cũng thấy trăng. Ngài nghe gió mát, tôi nghe gió mát. Đâu có gì khác nhau đâu. Thưa các vị, tất nhiên đây là một công án, nó có một chiều sâu nhất định. Nhưng mà cái điều mình dẫn ra đây để thưa nhau rằng, với người biết tu chúng ta thì mọi điều ta tiếp xúc đều là cơ hội làm bật sáng cái chi chúng ta, cái con người quan sát trong ta nghe. Chưa nói gì bên ngoài, cơ hội đó là những nỗi niềm trong các vị nó vừa có mặt, là cơ hội để các vị trở thành người quan sát nó. Một khi mình trở thành người quan sát nó thì tâm mình không bị dắt dẫn, không bị nhận chìm, không bị lôi kéo tới lui ngược xuôi, không bị cảnh đẹp cảnh xấu nó dắt dẫn mình, nó làm mình đam mê hay là chán ghét, nó không bị những buồn vui bên trong của mình nhận chìm. Do vậy cho nên cái điều thứ hai xin chú ý rằng là cái con đường ngộ đạo của người xưa đó là khi xúc duyên nối cảnh chi thì họ cũng đều quay ngược lại. Họ nhận ra cái con người, nhận ra cảnh trí chứ không phải chạy theo cảnh trí. Khi buồn vui có mặt thì họ liền quay ngược lại nhìn cái con người đang quan sát được buồn vui chứ không đồng nhất vào mọi thứ buồn vui. Và khi chúng ta lợi dụng được cái điều kiện này thì thưa các vị, mọi tiếp xúc của các vị trên tầng đời này không có một tiếp xúc nào dắt dẫn các vị đi vào con đường khổ não cả. Kể cả tiếp xúc bên trong tâm thức các vị cho tới tiếp xúc bên ngoài. Và cuối cùng xin thưa nhau một lời thế này. Thưa đại chúng rằng mình kiếm cơ hội để đi vào cõi luân hồi thì rất dễ. Tại vì nơi đâu cũng là sự mời gọi cả. Thế nhưng mà kiếm cái cơ hội để đi vào con đường tu thì dường như phải mất tới 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi mình mới có được một cái cơ may gặp được chánh pháp, mở được con mắt pháp để hành trì nghe. Cho nên xin hãy trân quý đời sống một kiếp rất mong manh, đầu tư trọn vẹn đời sống mình cho con đường tu học. Đúng 9 giờ rồi đó. Giờ việc phải làm, mời đứng lên hồi hướng. Cứ thông thả đứng không được, chậm chậm chút. Tôi nghĩ chắc nói thêm 30 phút nữa coi chừng các vị cũng ngồi nữa. Chúng sinh vô biên.